Quốc Vinh và Tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thế là chúng ta đã bước vào năm 2018 rồi. Và xem chừng như điểm nóng nhất hiện nay trên thế giới vẫn tập trung ở bán đảo Triều Tiên. Ngay lúc này đây thì đang diễn ra một cuộc họp giữa các nhà ngoại giao và các ngoại trưởng của 20 quốc gia mà ngày trước đứng về phía bên Nam Hàn để ủng hộ phía Triều Tiên. Nói như vậy thưa anh, có lẽ đó sẽ là một trong những trọng điểm, hay nói đúng ra là trọng tâm của chính sách của Hoa Kỳ ở trong khu vực, phải không anh?
Vâng, người ta nghĩ đến Triều Tiên như là một trong những cái lò lửa của cái năm 2018 này. Bởi vì chúng ta cũng nhìn lại một vài tuần qua, một vài tháng qua thì chúng ta thấy rõ ràng là đó có một cái sự là gia tăng trên cái mức độ hay là trên cái cường độ căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Bắc Hàn, vân vân. Nhưng mà thật sự thưa anh, cái lò lửa nó lại lớn hơn và nó khác đi cái bản chất rất là nhiều. Trong khi đó thì người ta chú ý đến một cái khu vực rộng lớn hơn. Chúng tôi không muốn nói đến cái lò lửa ở Hà Nội của Nguyễn Phú Trọng chỉ đốt bằng củi thôi. Nhưng mà ở cái lò lửa ở đây là người ta nói đến đầu đạn nguyên tử, người ta nói đến những cái vỏ vũ khí siêu thanh, người ta nói đến cái chuyện mà ai khống chế được trên mặt biển và dưới lòng biển, vân vân, ở cái vùng Tây Thái Bình Dương và trong cái vùng biển Đông Nam Á, thưa anh Quốc Vinh.
Trong bối cảnh đó, có vẻ Trung Quốc họ đã nghĩ đến từ lâu rồi, họ đã chuẩn bị cho một cái bối cảnh như vậy, cho một cái tình huống như vậy từ lâu rồi, chứ không riêng gì bắt đầu trong năm nay 2018. Đó là cái mà nhiều nước cũng đã lên án, gọi là quân sự hóa vùng Biển Đông.
Vâng, thật ra thì nó có nhiều cái lĩnh vực hoặc là nhiều cái khuynh hướng mà người ta cần chú ý hoặc là theo dõi trong các cái vấn đề như là vũ trang hoặc là phòng thủ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm 2018 này, đặc biệt là ở cái vùng biển Tây Thái Bình Dương và biển Đông Nam Á. Ở cái biển Tây Thái Bình Dương là nói theo cái nhìn địa lý từ phía Hoa Kỳ, thưa anh Quốc Vinh, và biển Đông Nam Á thì nói theo cái vùng địa lý của cái khu vực đang có những cái tranh chấp. Thì rõ ràng cái vấn đề quân sự hóa ở Biển Đông là một cái vấn đề, vẫn còn là một cái vấn đề lớn, và nó có nhiều cái yếu tố rất là phức tạp. Thí dụ như là cái đây không lâu, khoảng 2-3 năm trước gì đó, tại Tòa Bạch Cung thì ông Tập Cận Bình cũng đã có phát biểu rằng là Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các cái hòn đảo mà họ đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. Nhưng mà rõ ràng là người ta thấy trong vài năm qua thì Trung Quốc đã âm thầm xây dựng nhiều cái cấu trúc hạ tầng vững chắc, tức là họ đã mở rộng và bồi đắp khoảng 70 hectare. Và đã hoàn tất xây dựng những cái vùng này hay là những cái diện tích này ở trong năm ngoái để mà củng cố cái sức mạnh quân sự trong cái vùng mà họ chiếm đóng, hay là ít ra là có một cái sự kiểm soát của hải quân Trung Quốc. Thí dụ như là họ đã xây dựng những cái đài radar tầm xa, những cái phi đạo đủ dài cho chiến đấu cơ hạ cánh, hoặc là họ xây dựng những cái hang gà chứa phi cơ rất là kiên cố, và những cái kho dự trữ nhiên liệu khổng lồ, và dĩ nhiên họ cũng có những cái lực lượng hải quân thường trực ở đó. Và điều này cũng đã từng xảy ra khi mà các cái chiến hạm Hoa Kỳ đi ngang qua cái khu vực này bị cảnh cáo, vân vân. Và chúng ta cũng nhớ lại là cũng đã có nhiều cái cuộc khẩu chiến hoặc là một cái cuộc đụng chạm nho nhỏ, nó chưa trở thành một cái ngòi nổ của chiến tranh, nhưng mà rõ ràng là nó đã có một cái sự xung đột quyền lợi giữa một bên nhân danh là tự do hàng hải và một bên là nhân danh bảo vệ chủ quyền quốc gia giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là Trung Quốc nói gì nói cũng có những cái hoạt động gọi là quân sự hóa trong vùng Biển Đông trên thực tế, và đã được kiểm chứng bằng những cái hình ảnh chụp qua vệ tinh các cái cơ sở quân sự mà anh vừa mới mô tả. Rồi thì Bắc Hàn cứ lẳng lặng bắn thử các phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm xa. Mặc cho Hoa Kỳ có nói gì nói, có đe dọa gì không cần biết, thì họ vẫn tiếp tục để tìm cách cải tiến các cái phi đạn mà có thể mang đầu đạn hạt nhân. Điều đó cho chúng ta thấy là dù muốn hay dù không thì cũng đang có một cuộc chạy đua vũ trang ở trong khu vực. Nhưng mà cái vũ trang ở đây đó có vẻ là cái chìa khóa, hay nói đúng hơn là cái mục tiêu mà nước nào cũng muốn đạt được, có nghĩa là cái tầm hoạt động của cái loại vũ khí đó, phải không anh?
Vâng, rõ ràng là cái ưu thế quân sự, hay là đúng hơn là những cái sự tiến bộ của các cái loại vũ khí đó, luôn luôn là một cái con bài chủ của cái sức mạnh cơ bắp của bất cứ một cái nước nào trong cái cuộc xung đột. Chúng ta nói đến cái cuộc vũ trang của cái thế kỷ thứ 21, và dường như là nó đã bắt đầu, mà điển hình nhất là qua hai cái trường hợp của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng nhớ lại tương tự như cái trường hợp của Liên Xô trong cái thời chiến tranh lạnh đó, thì Trung Quốc bây giờ phải lựa chọn giữa một bên là súng đạn hay là một bên là bánh bao. Ngày xưa thì Liên Xô phải lựa chọn giữa vũ khí nguyên tử và bánh mì, nhưng mà có lẽ cái chữ bánh bao đối với cái Trung Quốc thì nó có thể thích hợp hơn. Nhưng mà vì cái sự triển khai của các cái loại vũ khí, mà đặc biệt là loại vũ khí siêu thanh á, thì chúng ta sẽ nói đến cái loại vũ khí này trong chốc nữa, nhưng mà cái sự triển khai của các cái loại vũ khí siêu thanh sẽ có cái tác động lâu dài, và có cái yếu tố quyết định trong cái mối xung đột Hoa Kỳ Trung Quốc hơn bất cứ cái yếu tố nào khác. Và cái câu hỏi người ta đặt ra bây giờ là Trung Quốc đã đủ sức và đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, chúng ta vừa nhắc đến cái chuyện cái một cái loại vũ khí mới gọi là cái vũ khí siêu thanh. Chúng ta biết là cái siêu thanh là cái từ nó dịch ra cái từ cái tiếng gọi là supersonic, tức là một cái loại vũ khí có một cái vận tốc đi nhanh 1 đến 2 lần cái vận tốc của âm thanh. Và do đó thì trong những cái cuối cái thế kỷ vừa qua đó, thì dĩ nhiên nhiều nước đã có những cái chiến đấu cơ phản lực đã vượt qua những cái bức tường âm thanh như vậy. Nhưng mà người ta đang nói một cái thế hệ mới của cái loại vũ khí siêu thanh này, nó có một cái tốc độ kinh khủng hơn nhiều, cái là gấp 4 hoặc là 5 lần cái tốc độ của âm thanh, và do đó nó chiếm được cái ai mà sở hữu hoặc là ai có những cái công nghệ chế tạo những cái loại vũ khí này thì cái nước đó sẽ nắm trong tay một cái lợi thế rất là lớn, bởi vì nó có một cái khả năng tấn công thần tốc và bất ngờ, và nó có thể bắn đến bất cứ một cái địa điểm nào trên cái quả địa cầu này chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi, đó là ở cái địa điểm xa nhất. Nếu mà ở những cái địa điểm gần đó thì chắc chắn là đối thủ sẽ trở tay không kịp.
Nhưng mà nếu như có thể bay nhanh đến như vậy, đạt được cái tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, thì như vậy thì đâu có cái hệ thống phòng thủ nào mà có đủ sức để mà ngăn chặn được nữa, phải không thưa anh?
Vì cho đến bây giờ thì các cái kỹ thuật đó là cái kỹ thuật hàng đầu của trong cái ngành chế tạo vũ khí. Bây giờ người ta cũng chưa thấy là có một cái hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn trở được những cái loại vũ khí siêu thanh này. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại là Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công cái đầu đạn siêu thanh mà họ đặt tên là một cái Prompt Global Strike, tức là một cái hệ thống tấn công toàn cầu thần tốc, và cho đến bây giờ là nó chưa có đối thủ. Nhưng mà Trung Quốc cũng vậy, cũng đã thử nghiệm một cái thứ vũ khí siêu thanh, họ đặt tên là DF-17, và họ đang xây dựng một cái hầm gió đặc biệt để cho các cái loại vũ khí siêu thanh tối tân hơn. Thì theo cái ước lượng của các cái nhà khoa học gia cũng như là các cái tin tức tình báo thì cho biết rằng là tin tức Trung Quốc sẽ hoàn tất cái kế hoạch chế tạo này vào khoảng cái năm 2020, tức là sẽ không lâu lắm, trong vòng 2 năm tới mà thôi. Nhưng mà với cái việc sở hữu và triển khai các cái loại vũ khí mới này đó, thì các cái nước đó họ cân nhắc cái điều gì trước khi mà họ bấm nút để mà bắn đi những cái hỏa tiễn siêu thanh như vậy? Bởi vì thưa quý vị, những cái hỏa tiễn siêu thanh này đó, nó có thể mang theo đầu đạn nguyên tử, và đó là một trong những cái mà người ta rất là e ngại. Bởi vì cái sự lợi và bất lợi của cái việc sử dụng vũ khí siêu thanh đó, nó có nhiều mặt khác nhau. Cái là vì thứ nhất là cái đối phương không biết cái vũ khí siêu thanh sẽ tấn công mình là loại gì, có thể là chỉ là những cái đầu đạn bình thường hoặc là những cái đầu đạn nguyên tử, nên họ có thể phản ứng bằng bằng đầu đạn nguyên tử, thí dụ như là trong cái trường hợp tấn công Bắc Hàn hoặc là Pakistan, vân vân, là những cái nước mà có vũ khí nguyên tử đó, thì họ có thể tự vệ trước hay là họ có thể phản ứng bằng cái loại vũ khí nguyên tử mà họ có, và khi đó một cái thảm họa chiến tranh nguyên tử sẽ bùng nổ. Hoặc là đối phương nó sẽ sợ cái vũ khí siêu thanh đó sẽ tiêu diệt cái kho đạn nguyên tử của mình đó, nên họ có thể bấm nút trước, và do đó thì người ta cũng không biết là cái hậu quả của một cái việc mà sử dụng những cái vũ khí siêu thanh siêu tốc độ như vậy nó sẽ mang lợi hay là hại đến cho nhân loại.
Có thể là sẽ không có ai là người thắng trận cả, mà tất cả đều là thua trận và bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng mà hồi nãy anh có nhắc đến các cái loại vũ khí mà ở dưới lòng biển thì nó như thế nào?
Vâng, thật ra thì chúng ta thường thấy là hay là thường đọc được những cái việc mà tàu tuần tiễu này nọ cắm ra vào các cái vùng mà đang tranh chấp hoặc là viện danh tự do hàng hải v.v. Nhưng mà thực sự cái việc kiểm soát được biển hay không là nó diễn ra ở phía dưới chứ không phải là ở phía trên mặt biển, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì cái chiến trường dưới lòng biển nó đang diễn ra, tuy là lặng lẽ nhưng mà rất là gay cấn, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thực ra thì người ta thấy là Trung Quốc thất thế hơn bởi vì không có một cái lực lượng hải quân đủ mạnh để khống chế cái lòng biển, và cái công nghệ chế tạo các loại tàu ngầm đời mới của Trung Quốc cũng chưa được hoàn hảo lắm. Nhân cái dịp này thì có lẽ là chúng ta cũng nhắc lại cái chuyện mà hợp đồng chế tạo tàu ngầm trị giá 50 tỷ của Úc chẳng hạn. Thì rõ ràng là một số các cái nước như là Nhật Bản, như là Pháp và như là Đức, tức là ba nước dự thầu trong cái việc mà chế tạo tàu ngầm cho Úc đó, là những cái nước có khả năng xây dựng, có những cái khả năng chế tạo những cái loại tàu ngầm đời mới, thế hệ mới, chạy bằng nguyên tử và không phát ra tiếng động, vân vân. Thì Trung Quốc không có hay là chưa có cái khả năng này. Mặc dù rằng họ có thừa tiền, họ có dư sức trên 50 tỷ để mà tạo dựng một cái hạm đội tàu ngầm tân tiến như vậy. Nhưng mà các nước kia chưa chắc đã làm cho Trung Quốc, bởi vì đây là một cái vấn đề nó liên quan đến một cái chiến lược trên toàn thế giới. Thì,
nhưng mà thưa anh, cũng giống như ở trên bộ, trên không, thì dưới lòng biển nó cũng có những cái chỗ mà nếu nói về mặt quân sự, về mặt chiến lược, thì chúng ta có thể nói là những cái yết hầu. Tức là nếu mà ai mà kiểm soát được những cái địa điểm đó, những cái vị trí đó thì có thể kiểm soát được toàn bộ. Bây giờ lấy thí dụ như Trung Quốc không cần là phải phát triển nhiều cái đội tàu ngầm của họ. Nhưng mà nếu họ kiểm soát được biển Đông Nam Á, ở vùng Đông Nam Á, ở dưới lòng biển của Đông Nam Á, biển Đông, thì coi như là chặn cái yết hầu đó, và điều đó có nghĩa là các tàu ngầm của Hoa Kỳ đâu có đi vào được trong khu vực nữa đâu.
Vâng, thì rõ ràng là Trung Quốc đang gấp rút hoàn thành một cái người ta gọi là một cái thủy đồ hoặc là một cái đại dương đồ, tức là một cái loại bản đồ mà về cái cấu trúc hoặc là cái dòng chảy hoặc là cái địa hình ở dưới nước để tăng cường cái khả năng hoạt động của đội tàu ngầm của họ, đồng thời có thể theo dõi hoặc là săn chặn các cái tàu ngầm của đối phương, vân vân. Hồi đầu năm ngoái, tức là 2017, thì hai chiếc tàu khảo sát của Trung Quốc bị phát hiện đang hoạt động ở gần hai cái vùng biển chiến lược của Phi Luật Tân, tức là hai cái ngã yết hầu đó, như anh Quốc Vinh vừa nói, để kiểm soát cái sự xâm nhập vào biển Đông từ phía Tây Thái Bình Dương, tức là cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ tại cái khu vực này, như là từ trước đến nay, nó sẽ phong tỏa cái lực lượng hải quân của Trung Quốc, đặc biệt là cái đội tàu ngầm từ đảo Hải Nam chẳng hạn, ở trong cái vùng biển Đông này, và họ nhốt cái đội tàu ngầm đó chỉ trong vùng biển Đông này thôi, bởi vì nó không có lối thoát. Và ngược lại, nếu mà kiểm soát hai cái eo biển yết hầu đó, hai cái vùng biển yết hầu đó, thì Trung Quốc sẽ ngăn chặn được hải quân của Hoa Kỳ tiến vào biển Đông nếu trong cái trường hợp xung đột xảy ra. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là không phải chỉ ở trên không, không phải chỉ ở trên bộ, và không phải chỉ ở trên mặt biển, mà cái cuộc chiến cũng đang diễn ra một cách rất là gay cấn và rất là căng thẳng ở dưới lòng biển, thưa anh Quốc Vinh.
Như vậy thì để làm sao hóa giải được cái nguy cơ đó, tức là cái nguy cơ mà Trung Quốc có thể biến một số nơi trở thành bất khả xâm phạm cho hải quân Hoa Kỳ chẳng hạn, thì anh thấy là theo cái chiều hướng trong tương lai và những cái gì mà chúng ta biết được cho đến ngày hôm nay, thì hải quân Hoa Kỳ đang tìm cách nào để mà vượt qua được cái khó khăn đó?
Vâng, và đây là một cái câu hỏi của cái giới chuyên gia quân sự mà có thể là nhiều quý vị cũng đã rải rác nghe thấy ở nhiều cái nguồn tin khác. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đặc biệt là nêu lên một cái chiến thuật, nó gọi là cái khả năng của cái mạng lưới chống tiếp cận hoặc là cấm xâm nhập của Trung Quốc, các cái giới quân sự Tây phương gọi là anti-access hoặc là cái area denial, tức là một những cái chiến thuật mà chống sự tiếp cận hoặc là xâm nhập vào cái vùng biển mà do họ kiểm soát. Và đây cái mạng lưới này đã gây ra cái sự lo ngại của nhiều chiến lược gia Tây phương, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ họ lại nghĩ một cái cách khác để chống lại cái mạng lưới này, đó là họ dùng cái chiêu gọi là gậy ông đập lưng ông để đối phó với Trung Quốc. Thì Hoa Kỳ thay vì những cái chiến thuật truyền thống thì bây giờ đang thay đổi cái chiến thuật gọi là thủy bộ hỗn hợp tác chiến. Thì trước đây hải quân có nhiệm vụ kiểm soát vùng biển và yểm trợ cho thủy quân lục chiến đổ bộ, thì theo cái cách đánh trận từ trước đến nay. Nhưng bây giờ thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lại nghĩ khác, là thủy quân lục chiến sẽ giúp cho hải quân duy trì sự kiểm soát trên biển bằng phi pháo từ trong bờ, tức là lợi dụng cái yếu tố là Trung Quốc không có cái thế mạnh bờ biển ở trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ để thực hiện cái điều này phải tranh thủ được cái lòng tin của các cái quốc gia đồng minh. Thưa quý vị, thì trong cái vùng biển Đông Nam Á là cái vùng biển mà Trung Quốc gọi là cái ao nhà của họ, và như vậy đó thì nó sẽ gây ra một cái sự xung đột đối với các cái nước đang tranh chấp, và cụ thể là Philippines và Việt Nam chẳng hạn. Thì ở trong cái vùng này Trung Quốc không có cái lợi thế bờ biển, tại vì dọc theo cái Thái Bình Dương là Việt Nam và bên phía Tây là Philippines, và vì vậy họ không có một cái lực lượng trong bờ để yểm trợ phi pháo. Và cái chiến thuật chiến tranh mới ở trên biển đó là không phải là ở ngoài biển yểm trợ vào trong bờ, nhưng mà ngược lại là ở trong bờ yểm trợ ra cho ngoài biển và bắn tất cả những cái điểm hay là những cái mục tiêu di động ở trên bờ đó. Nói một cách chính xác hơn đó là các tàu chiến hoặc là có thể là hàng không mẫu hạm của Trung Quốc ở trong cái vùng này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều. Những gì chúng ta trao đổi nãy giờ tôi nghĩ là một đề tài rất là thú vị, và chắc là các nhà làm phim Hollywood sớm muộn gì họ cũng cho ra một bộ phim.
Vâng, và chúng ta hy vọng là chỉ xem cái bộ phim đó trên màn ảnh thôi, chứ khi mà nó diễn ra trong thực tế thì tôi với anh phải kiếm cái hầm chống bom nguyên tử nào đó núp sẵn.
Cảm ơn anh Lưu Dân nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.